Tôn giả Xá Lợi Phất, vị thượng thủ có trí tuệ siêu việt nhất. Tiếp theo, phần 3. Hết lòng khen ngợi một cái chết thật đẹp. Tuy là một vị trưởng lão đã có chứng quả thánh, nhưng Tôn giả Xá Lợi Phất vẫn tỏ lòng kính trọng đối với quý vị phụ nữ đạt được thành quả cao quý trong việc tu tập. Một hôm, lúc đang ngồi thiền trong một khu rừng ở ngoại ô kinh thành Vương Xá, bỗng Tôn giả nghe tiếng kêu lớn của ni sư Uba Tiên Na, cũng đang ngồi thiền ở một hang núi gần đó. Tôn giả lập tức tìm đến nơi, thấy Tôn giả, ni sư thưa: "Bạch thầy, vừa mới đây, trong lúc đang ngồi thiền, con cảm thấy như có con gì đó đang bò trên người con. Mới đầu, con không chú ý đến, nhưng sau khi con biết đó là một con rắn độc và nó đã cắn con, chắc chắn là con sắp chết. Trong thời khắc ngắn ngủi còn lại này, xin thầy hoan hỷ tìm cách mời quý thầy và quý ni sư trong vùng này đến đây cho con được từ biệt." Trong lúc nói lên những lời này, ni sư Uba Tiên Na thật bình tĩnh, không hề hốt hoảng, đau buồn, như thể không có sự việc gì xảy ra. Xá Lợi Phất nghĩ là tình trạng không đến nỗi nào, cho nên nói: "Tình trạng không đến nỗi nghiêm trọng đến thế đâu, ni sư ạ. Người bị rắn độc cắn thì sắc diện biến đổi ngay. Tôi thấy sắc diện của ni sư vẫn không có chút gì thay đổi. Bạch thầy, thân thể con là người do tứ đại và ngũ uẩn tập hợp cùng các nhân duyên khác mà thành. Nó không có chủ thể, vốn là vô thường, là không. Đó là đạo lý mà con đã thể ngộ được. Vậy thì con rắn làm sao có thể cắn cái không được?" Xá Lợi Phất bấy giờ biết rõ là ni sư Uba Tiên Na đã thật sự đạt đạo. Tôn giả tán thán: "Ni sư nói rất đúng, và như thế là ni sư đã thoát khỏi được sự đau đớn của thể xác, đã dùng huệ mạng của mình để duy trì sắc diện không biến đổi." Nói xong, Tôn giả tức tốc đi thông báo cho quý vị tỳ kheo và tỳ kheo ni đang tu tập quanh vùng. Họ liền tụ họp về hang núi, cùng dìu ni sư Uba Tiên Na ra khỏi hang. Lúc bấy giờ, nọc độc của rắn đã chạy khắp châu thân. Tỳ kheo ni Uba Tiên Na thân sắc vẫn an nhiên như không hề có việc gì xảy ra, liền nhập niết bàn. Đứng trước con người giải thoát đó, đại chúng đều hoan hỷ tán thán. Tôn giả Xá Lợi Phất nói với mọi người: "Người tu hành điều phục được tâm ý thì xem cái chết của thể xác như đổ bỏ chén nước độc, như bệnh nặng được lành. Sắp chết mà tâm ý vẫn bất động, thần sắc vẫn an nhiên là vì người đã dùng con mắt trí tuệ để nhìn các tướng trạng của thế gian, đã vượt ra khỏi ngôi nhà lửa, thật là tuyệt đẹp." Lời tán thán của Tôn giả Xá Lợi Phất dành cho tỳ kheo ni Uba Tiên Na cũng tức là cái nhìn của Phật giáo đối với sự chết. Những vị tu hành đạt đạo trong Phật giáo đều có cái nhìn đối với cái chết hoàn toàn giống nhau như vậy.
Lòng khoan thứ. Ngày tháng trôi qua, tuổi ngày một cao, năm đó Tôn giả Xá Lợi Phất đã gần 80. Tuy vậy, vì tâm nguyện hoằng pháp độ sanh vẫn mạnh mẽ, Tôn giả đã không ngại tuổi già sức yếu, không quản gian lao khó nhọc. Cho nên, sau khi khóa an cư mùa mưa vừa chấm dứt tại tu viện Kỳ Viên, Tôn giả liền xin phép Đức Phật đi du phương hóa đạo. Phật hứa khả, đồng thời khen ngợi trước đại chúng cái tinh thần vì đạo và vì người của Tôn giả. Tôn giả rời tu viện không bao lâu, thì bỗng một vị tỳ kheo đến trước Đức Phật thưa rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, Đại Đức Xá Lợi Phất lần này đi vân du không phải với tâm niệm chân chính, không phải vì hoằng dương Phật Pháp, mà chính vì Đại Đức đã khinh khi làm nhục con, rồi sinh ra hổ thẹn, không muốn nhìn thấy mặt con nữa, cho nên kiếm cách ra đi mà thôi." Việc nói xấu người khác ở sau lưng như vậy đã làm cho Đức Phật không hài lòng. Ngài bèn cho người tức tốc theo mời Tôn giả Xá Lợi Phất quay về tu viện. Tôn giả vừa vào thẳng giảng đường hầu Phật, bấy giờ trước mặt đông đủ đại chúng, Ngài hỏi Tôn giả: Thầy Xá Lợi Pháp, sau khi rời tu viện không lâu, có một thầy lên đây nói với Như Lai rằng chính thầy đã khinh khi làm nhục thầy ấy. Việc đó có thật không? Tôn giả cung kính thưa, bạch Thế Tôn, từ khi con xuất gia theo Thế Tôn tu học, đến nay đã gần 80 tuổi. Con nhớ rất rõ, trong khoảng suốt thời gian này, con chưa từng sát hại một sinh mạng, chưa từng nói một lời hư vọng. Ngoài việc tuyên dương chân lý ra, con chưa hề nói đến các chuyện lợi hại, được mất, hoặc bàn luận về sở trường hay sở đoản của bất cứ một người nào. Trong 3 tháng hạ an cư vừa qua, ngày ngày con đều sám hối, không hề để mất chánh niệm. Tâm con trong vắt như ngọc bích, không có một mảy may bất tịnh. Thì có lý do nào con lại dám khinh khi làm nhục người khác? Bạch Thế Tôn, buồn đất quả thật có đức nhẫn nhục. Bất luận là đồ vật dơ giấy đến thế nào, nó cũng không cự tuyệt. Nó nhận tất cả những thứ như phân, nước tiểu, máu, mủ, đờm, dãi, vân vân, như nhận thức ăn ngon ngọt. Tấm lòng của con đối với mọi người mà con xin bộc bạch trước, Thế Tôn hôm nay cũng giống như bùn đất vậy. Bạch Thế Tôn, dòng nước trong kia, bất kể là đồ vật tốt xấu, nó đều rửa sạch. Tấm lòng của con đối với mọi người không hề có niệm yêu ghét, giống như dòng sông kia vậy. Bạch Thế Tôn, cái chổi dùng để quét sạch rác bụi, trong lúc quét, nó không lựa chọn rác tốt, rác xấu. Tấm lòng con đối với mọi người cũng như cây chổi vậy, không hề có niệm phân biệt. Bạch Thế Tôn, tâm con thường xuyên an trú trong chánh niệm, quyết không thể khinh suất đến nỗi làm nhục thầy ấy. Trong khi con thưa những lời này với Thế Tôn, thì con đã tự biết tâm của con thế nào, và chắc chắn vị tỳ kheo kia cũng đã tự biết tâm của mình. Nếu quả thật là con có lỗi, thì con sẽ xin sám hối trước thầy ấy để cho tâm con không bị say rứt. Bằng thái độ khiêm cung nhưng kiên nghị, Tôn giả Xá Lợi Phất đã bày tỏ tấm lòng chân thành của mình đối trước Đức Phật, khiến cho toàn thể đại chúng không ai không cảm động. Đức Phật bèn bảo vị tỳ kheo đã hủy bán Xá Lợi Phất. Thầy đã hủy bán một vị trưởng lão thì không thể không sám hối. Thầy đã có ý làm cho tăng đoàn khởi lên cuộc tranh luận, và như thế, tức là thầy không có tinh thần xây dựng sự hòa hợp trong tăng đoàn. Nếu thầy không chân thành hối lỗi, thì rồi đây sẽ phải chịu quả báo đau khổ không cùng. Vị tỳ kheo kia nghe Phật dạy, vội vàng đến quỳ trước Phật cẩn cầu. Bạch Thế Tôn, đại đức Xá Lợi Phất quả thật là bậc cao thượng. Đối với một vị có trí tuệ và hùng lực như vậy, mà con không biết hộ trì và học hỏi, lại còn đem lòng tật đố, xin Thế Tôn thương xót cho con được cơ hội sám hối tội lỗi. Một cách từ hòa, Đức Phật bảo, thầy hãy đến sám hối với thầy Xá Lợi Phất. Vị tỳ kheo kia liền đến quỳ trước Xá Lợi Phất. Tôn giả lấy tay rờ đầu vị tỳ kheo và dịu dàng bảo, trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, sự sám hối thật vô cùng hữu ích. Làm người, ai cũng có thể lầm lỗi, nhưng có lỗi mà biết sửa đổi, thì đó là việc lành rất lớn. Hôm nay, tôi chấp nhận sự sám hối của thầy. Từ nay, thầy đừng bao giờ phạm lỗi nữa. Thái độ và ngôn từ của Xá Lợi Phất đã làm cho đại chúng hoàn toàn an lạc.
Nhập kim cương định. Lúc ấy, Đức Phật ngự tại tu viện Trúc Lâm ở ngoại ô kinh thành Vương Xá. Một hôm, Tôn giả Xá Lợi Phất đang nhập định kim cương trong núi Kỳ Xà Vật, thì có hai con quỷ đến gần. Nguyên đó là hai con quỷ đang trấn thủ ở núi này. Một con thì hiền lành tên là Ubakala, và một con là hung ác tên là Già La. Khi thấy Xá Lợi Phất đang ngồi nhập định, con quỷ dữ bảo con quỷ hiền rằng, này Ubakala, ta muốn đánh nát đầu ông Sa Môn kia quá. Quỷ hiền cản ngăn, đừng nói bậy, vị Sa Môn kia là đệ tử của Đức Phật. Ông ta là người thông minh trí tuệ số 1 mà uy đức thần lực cũng cao thâm. Nếu người có ý đồ xấu xa đối với ông ta, thì trong tương lai sẽ vĩnh viễn trầm luân, chịu khổ báo vô lượng. Ngươi sợ Sa môn lắm vậy sao? Chính Sa môn là bọn dễ ăn hiếp nhất trên đời này. Để ngươi xem, chỉ một quyền này của ta là cái đầu ông ấy sẽ nát vụn như cám. Đúng như ngươi nói, ta rất sợ quý vị Sa môn. Tuy họ là những người có thể ăn hiếp được, nhưng đó là vì họ tu hành nhẫn nhục. Mặc dù vậy, đức lực của họ uy mãnh vô cùng. Nếu ngươi đánh họ, họ chỉ có thể bị đau đớn trong chốc lát, nhưng còn ngươi thì sẽ vĩnh viễn khổ đau. Nhưng dù con quỷ hiền nói gì thì con quỷ dữ vẫn không thèm nghe theo. Nó liền vung tay, nhắm ngay đỉnh đầu tôn giả đánh xuống. Con quỷ hiền không dám nhìn, bèn ẩn thân đi mất. Nói thì chậm, chứ cú đánh của con quỷ dữ lúc đó lẹ lắm. Tôn giả bỗng cảm thấy như có chiếc lá rụng trên đầu. Bèn xả định, mở mắt ra, thì thấy một con quỷ ác mình mẩy, máu me dầm dề, và liền đó, nó đọa ngay vào địa ngục. Tôn giả đứng dậy, y áo chỉnh tề, trở về tu viện Trúc Lâm bái kiến Đức Phật. Thấy tôn giả, Đức Phật hỏi: Thầy Xá Lợi Phất, thân thể thầy có được an khang không? Bạch Thế Tôn, con vẫn không có bệnh hoạn gì cả, mà chỉ cảm thấy hơi đau trên đầu mà thôi. Thầy Xá Lợi Phất, hôm nay vì thầy nhập kim cương định, nên quỷ già la đã không thể đả thương thầy được. Nếu không thì, thầy biết không, một cái đánh của nó có thể chẻ hai núi Tu Di. Thế mới biết, thần lực của kim cương định lớn lao là như vậy. Tất cả quý thầy nên tinh tấn tu trì.
Xin Phật cho phép nhập Niết Bàn trước. Lúc bấy giờ, Phật đang ngự trong khu rừng thuộc làng Trúc Phương ở ngoài ô Tỳ Xá Ly. Hôm đó, sau thời Pháp Thoại, Đức Phật đã thông báo cho toàn thể đại chúng biết rằng trong 3 tháng nữa, Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Lời thông báo đó của Ngài đã làm cho mọi người kinh hoàng, sửng sốt và đau buồn cực độ. Riêng Xá Lợi Phất thì xót xa đến nỗi không muốn nhìn thấy Đức Phật nhập Niết Bàn. Trong lúc thiền định, tôn giả quán niệm, trong quá khứ, các vị đệ tử thượng thủ của chư Phật đều nhập Niết Bàn trước chư Phật. Ngày nay, mình cũng là đệ tử thượng thủ của Phật, vậy mình cũng nên nhập Niết Bàn trước Phật. Nghĩ thế, tôn giả bèn xuất định đến quỳ trước Đức Phật thưa: Bạch Thế Tôn, giờ đây con muốn nhập Niết Bàn, xin Thế Tôn hứa khả cho. Đức Phật chăm chú nhìn Xá Lợi Phất hồi lâu rồi mới hỏi: Vì sao thầy muốn nhập Niết Bàn sớm vậy? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã bảo không còn bao lâu nữa Thế Tôn sẽ nhập Niết Bàn. Thế Tôn đã ban cho con quá nhiều ân đức lớn lao, làm sao con cầm lòng được khi nhìn thấy Thế Tôn nhập Niết Bàn? Vả lại, Thế Tôn đã từng nói, trong quá khứ, các vị đệ tử thượng thủ của chư Phật đều nhập Niết Bàn trước chư Phật. Thì con nghĩ, nay cũng vậy, đây chính là lúc con nên nhập Niết Bàn, xin Thế Tôn từ bi hứa khả. Thầy muốn nhập Niết Bàn tại đâu? Bạch Thế Tôn, thành Ca La Tí Noa Ca là quê hương của con. Nơi đó, thân mẫu con đã trên 100 tuổi mà vẫn còn khỏe mạnh. Con muốn về đó để thăm thân mẫu con lần cuối. Sau đó con sẽ nhập Niết Bàn ngay trong căn phòng mà trước kia thân mẫu đã từng sinh dưỡng con. Thầy đã muốn thế, thì Như Lai cũng không thể ngăn cản được. Có điều, thầy là đệ tử thượng thủ của Như Lai, vậy trước khi lên đường, thầy cũng nên có vài lời giáo huấn để lại cho đại chúng. Đức Phật liền bảo A Nan đi mời hết tăng chúng tập họp tại giảng đường. Khi đại chúng đã tập họp đông đủ, tôn giả Xá Lợi Phất hướng về Đức Phật thưa: Bạch Thế Tôn, từ vô lượng kiếp con đã mong cầu được sinh nhầm vào thời có Phật trụ thế. Và cuối cùng, kiếp này con đã được mãn nguyện. Niềm vui mừng được gặp Phật của con thật trên đời không có gì có thể so sánh được. Trong hôm 40 năm qua, mong nhờ Thế Tôn từ bi dạy bảo mà một người ngu si như con đã mở được con mắt trí huệ, thấy rõ được chân lý. Niềm hoan hỷ và lòng cảm kích của con đối với Thế Tôn thật không thể dùng ngôn từ của thế gian để diễn tả hết được. Giờ đây, không còn bao lâu nữa, con sẽ từ giã cõi đời. Nhờ hưởng thọ nước Pháp Cam Lồ của Thế Tôn mà con giải thoát được tất cả những ràng buộc của thế gian, không còn khổ não và nhập vào cảnh giới Niết Bàn tự tại. Bạch Thế Tôn, đó là mấy lời từ biệt của con. Xin Thế Tôn cho con được đảnh lễ. Tôn giả đảnh lễ Đức Phật. Không khí trong giảng đường lúc ấy thật nghiêm trang, trầm mặc. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Thầy Xá Lợi Phất, tất cả những gì Như Lai đã giảng nói, thầy đều đã lĩnh hội. Bây giờ Như Lai thọ ký cho thầy, trong đời vị Lai, thầy sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai, giáng thế giáo hóa chúng sanh để hoàn thành đạo quả vô thượng. Phật nói xong, liền bảo đại chúng tiễn tôn giả Xá Lợi Phất lên đường. Chư Tăng đều cầm hương hoa tiễn đưa tôn giả. Họ đi thành hàng, thật yên lặng, thật trang nghiêm, nhưng cũng thật buồn. Hầu như không ai cầm được nước mắt.